Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là hội đủ duyên lành, chúng tôi trở về tiếp tục lần thứ hai ở đạo tràng của U Đàm tại Úc Châu, tiểu bang Melbourne. Thì hôm nay chúng ta học qua bàn chút xíu, vì tôi thấy ở đây quý Phật tử cũng chuyên về tu thiền. Bữa đầu chúng tôi đến là chúng là khuyến khích về cái pháp phát tâm Bồ Đề, thì hôm nay chúng ta bàn chút ít về thiền. Tôi thấy quý Phật tử cũng tu thiền đó. Nhưng mà nói đến thiền thì quý Phật tử mình liên tưởng đến cái gì? Một khi nói đến thiền, nói chung một khi mà chúng ta nói đến thiền thì chúng ta tạm dịch ra cái danh từ thiền, thường thường chúng ta gọi là thiền na, đúng không? Trung Hoa dịch là tĩnh lự, có nghĩa là chúng ta nói về thiền tức là nói về cái tâm chúng ta được an định, và trong cái sự an định đó chúng ta lìa hai cái nhụy nguyên hai bên, tức là giữa tịnh và động. Đây, hôm nay chúng ta học qua cái phần công phu một chút xíu, phải không? Thì trong cái giữa tịnh và động đó, thì thứ nhất là trong cái bản thể thanh tịnh đó, thì quý Phật tử để ý đó, nó không có những cái chi giải, nó không có những cái chi kiến. Và trong cái niềm tĩnh lặng đó thì nó không có cái những cái tánh gọi là những cái tật đó. Một là tật đố, ích kỷ, ngã mạn, sang tham, nó vắng bóng gì, đúng gì không? Đúng gì không? Hôm nay mình học công phu chút xíu từ cái bài pháp này á, là nhiều người nghe lắm chứ không phải ở đạo tràng này. Bây giờ cái sau khi mà cái bài pháp tôi giảng ở quý Phật tử rồi, có khi đưa lên mạng rất là nhiều người nghe. Mà trong số những người nghe hoặc ở trên mạng, tôi biết rất có nhiều người chúng ta tu thiền bị dính mắc. Mà chính bản thân chúng tôi ngày xưa, nếu mà không nhờ gặp hòa thượng hoặc là vào thất rất là nhiều, chúng tôi cũng vẫn thường dính mắc. Mà mình tưởng cái đó là đúng, nhưng mà tu một thời gian bị va chạm rất là nhiều, mình mới giật mình. Mà sở dĩ ngày hôm nay chúng ta học thiền hay là học các pháp khác, chúng ta hay dính mắc lắm. Mà trong cái sự dính mắc đó, chúng ta có những cái sự tranh đấu. Quý Phật tử ngồi nghiệm này đúng, đúng không? Có những cái sự tranh đấu, hoặc là chúng ta đưa những cái lý thiền ra chúng ta tranh cãi. Cho nên một hôm cái ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi với Phật như thế này: thưa Sa Môn Cồ Đàm, thế nào là Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn? Phật nói: do còn chấp ngã. Rồi ông hỏi tiếp: thế nào là Sát Đế Lợi tranh đấu với Sát Đế Lợi? Thế Tôn thưa: còn chấp ngã. Thì ông hỏi tiếp: thưa Sa Môn Gotama, thế nào là Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Thì Thế Tôn nói: còn chấp pháp. Mà còn chấp pháp ở đây có nghĩa là sự vậy, chúng ta chấp pháp là còn sót cái gì, còn dính mắc cái gì? Dính mắc một chút ít gọi là chi kiến, đúng gì không? Chi kiến là cái thấy biết chứ có gì. Tôi thấy biết như thế, còn anh thấy biết như thế, hai cái biết gặp nhau cái nó nổ. Thường thường quý Phật tử để ý coi, nếu mà hai người mà thấy biết nó hơi khác một chút xíu mà gặp nhau thì nó nổ chắc chắn luôn. Quý Phật tử có tin nổ không? Nếu mà không có sự kiện mà hai bên mà gặp nhau để mà nó nổ ra những cái sự tranh đấu đó, thì không có một câu chuyện trong Sử 33 vị tổ mà Vua Kế Tân chém đầu tổ sư tử. Sở dĩ mà Vua Kế Tân chém đầu sư tử là có nhân duyên. Trong cái thời quá khứ, hai vị đã gặp nhau là cư sĩ, nhưng mà hai người tranh luận về Phật pháp, một người thắng một người thua. Mà cái người thua đó chính là tổ sư tử, mà cái người thắng đó chính là Vua Kế Tân. Cho nên ngài mới về tìm cách bỏ độc dược cho ông Vua Kế Tân uống chết. Với cái mối hận thù đó, cho nên kiếp này gặp là phải trả thôi. Đó là do gì? Chúng ta Phật nói là do chấp pháp đó. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một bài pháp ngắn, tức là thiền là con đường giải thoát chi kiến. Nói về thiền là chắc chắn phải giải thoát chi kiến mới đến con đường thiền. Đây là cái Hôm nay là chúng ta học qua cái phần công phu đó. Cho nên thiền sư Vô Môn nói Phật dạy tâm là gốc, cửa không là cửa pháp. Thiền sư Vô Môn nói này, Phật dạy tâm á, chính là cái gốc, là nguồn cội, nó sản sinh ra các pháp, mà cửa không đây là cửa pháp. Đã là cửa không rồi đó thì làm sao mà qua được cái cửa này? Đã nó không cửa mà, rồi bây giờ sao qua? Qua cửa này bằng cửa gì? Đó, cho nên ngài nói tiếp, há chẳng nghe từ cửa mà vào á thì chẳng phải là đồ gia bảo, từ duyên mà được, trước sau cũng thành hoại. Đây là cái phần chúng tôi nhắm đến cái chỗ công phu của chúng ta. Do đó mà Tổ Đạt Ma sau khi mà thấy bên Trung Hoa mà chấp trước vào văn tự chi kiến á, những cái kiến giải cho là cái chỗ mục đích cuối cùng á, cho nên Tổ mới qua cái xứ Trung Hoa dõng dẹp, quý Phật tử biết rồi, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Rồi cuối cùng sau khi ngài thấy cái cơ duyên ngài sắp về Tây rồi đó, ngài mới kêu các đệ tử ra trình kiến giải. Quý Phật tử nhớ ai trình đầu tiên? Ngài gì? Ngài Đạo Dục hay ngài Đạo Phó? Nhớ không? Ngài Đạo Phó ra bước ra đầu tiên, ngài nói như thế này: chẳng chấp văn tự mà cũng chẳng lìa văn tự, tỏ nói ông được phần gia của ta. Đến khi bà Ni tổng trì bà trình kiến giải là bà giống như tôn giả Khánh Hỷ, tức là tôn giả A Nan á, nương nhờ cái thần lực của Đức Phật thấy cõi A Súc, chỉ thấy một lần thôi là mất, thì tỏ nói ngươi được phần thịt của ta. Thì giống như mình không? Có những lúc chúng ta ngồi nó yên tĩnh, nó lé chút xíu thôi, phải không? Tức là chúng ta trở về chi kiến, thấy cái cõi Phật A Súc là chúng ta diễn kiến vào chi kiến Phật, đúng. Nhưng mà thấy một lần rồi nó mất luôn à, không có đến nữa, phải không? Nhưng mà cũng được phần thịt của Tổ, tức là có một cái niềm tin, niềm tin với chánh pháp đó. Rồi Đạo Dục bước ra thưa, tức là ngài Đạo Dục bước ra thưa là năm ánh bốn không, tứ đại chẳng có, thì nói ngươi được phần xương của ta. Cuối cùng Tổ Huệ Khả, tức là đến cái cảnh giới phải giải thoát chi kiến, dầu trình cách máy nó còn cũng còn dính mắt, cho nên đến lạy ba lạy thôi đủ. Và cái phần này là tối quan trọng nha. Cho nên có những lúc chúng ta tu tập một thời gian được cái chỗ khinh an, chúng ta nhớ, chúng ta ghi nhận. Nhận để làm gì? Về Việt Nam đem cái này trình cho Hòa Thượng, đúng vậy không? Trình nói à, con tu gì nè, được gì gì điều gì nè, cũng tốt. Nhưng mà cái thời này thì không có. Cái thời này Hòa Thượng nói nếu mà tôi làm vậy thì không ai tu thiền. Nhưng mà đến cái thời xưa là mình vào cửa là mình vừa trình là các ngài đạt mình đã thoát liền. Biết tại sao không? Đối với tử. Bởi vì mình đem cái chuyện giàu có được luôn, giàu mình đúng, nhưng mà mình đem cái chuyện này là cái chuyện quá khứ. Cách mấy tháng, một cái khi một năm hai năm luôn là chuyện quá khứ rồi. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó mình không có diễn kiến lại mình. Đem cái chuyện hôm qua trình cái chuyện bữa nay là Tổ đạt. Tôi nói sao này mà Hòa Thượng mà tịch rồi các ngài mà lớn tịch hết, tôi dám chuyển dường cái môn đó. Đúng không? Phải không? Đó, cho nên là đến là các ngài phải cho mình những cái kiến giải rơi rụng hết để mình khởi nhập vào cảnh giới đó. Mà cái này phải đòi hỏi phải có công phu, phải có tu tập. Đó. Cho nên quý Phật tử thấy nè. Do đó, rồi Thiền sư Vô Môn Quang nói tiếp nè. Nói như vậy thiệt chẳng khác chi khi không dậy sống thịt da đang lành đem ra mổ xẻ, huống chi chấp vào văn tự để mong tìm lý giải, quơ dùi đập chăn gãi ngứa ngồi dày ăn nhầm chi đâu. Tức là mình cho những cái kiến giải, những cái văn tự cho là có chỗ cứu kính rốt ráo á, thì ngài nói rất là rõ. Giống như mà mình bị cái chân bị ngứa mà mình không lột giày ra, mình gãi ngồi dày thôi, sao nó đã ngứa được? Mà đã ngứa chỉ có tu thôi. Tôi nói hôm nay là ngày mình nói về công phu thôi, để mình chia sẻ đó. Nếu có kẻ gan dạ không màng chi đến nghi vong, tức là tính mạng á, một đao vô thẳng thì thì na cha tám tay giữ lại không nổi, mà dù cho đến Tây Thiên 28 vị tổ, Đông Độ 6 tổ cũng chỉ còn cách nép mình xin tha mạng. Còn chần chờ khác chi đứng trong nhà nhìn cửa qua sông, nhìn ngựa qua sông cửa, vừa chớp mắt huyệt đã bù qua. Đó có nghĩa là ngài dạy rất là rõ. Nếu mình mà có những cái đức tính gan dạ của nhà thiền á, giống như Tổ Huệ Khả chặt tay cầu pháp đó. Tôi nói quý Phật tử đừng có buồn. Có nhiều người nói á, cái tu thiền này khó lắm á, bậc thượng mới tu được á. Phải đúng vậy không? Đúng vậy không? Mà nói thật nó đúng á, chứ không thấy sai. Để tôi nói cho quý Phật tử nghe nè. Cho nên á, ngài Nam Tiền khẳng định một câu gì nè: quan văn quan võ không có tu thiền. Không phải là quan văn quan võ không tu thiền được đâu, mà những người bước vào ngưỡng cửa này gọi là bậc đại trượng phu. Thường thường các ngài nói mạnh một câu này nè, cổ đức nói mạnh một câu này nè: người đến với thiền á phải gì, gọi là long tượng, phải rồng, phải cọp. Còn thường thường bước vào cửa này cũng được. Nhưng mà tại sao mà chúng ta có những cái nhân duyên, chúng ta tin tưởng, có một cái đức tin về thiền, là có nghĩa là trong thời quá khứ chúng ta đã từng tu về cái pháp này. Nhiều khi mình thấy cái người đó làm gì hết á, nhưng mà đó là bậc thượng á, tự ta có những cái căn duyên. Còn bảo đảm có căn duyên, quý Phật tử tu thời gian là có khi phỉ báng pháp môn rất là nhiều, kể cả những người xuất gia chúng tôi. Đây tôi nói thẳng là một bữa nữa, các ngài nói có đúng có lý, nhưng mà các ngài nói là mình cứ đi vào cái cửa này đi, mình biết mình bậc thượng bậc hạ bậc trung là biết rồi. Mình tu một thời gian tự mình thấy hết cái là biết mình á, biết mình là cái duyên cái thời này còn thiếu, phải làm gì. Bây giờ bên Trung Quốc họ có một cái trường thiền là những người nào mà vào tu 10 năm 20 năm mà không có kết quả là phải xuống lại để chẻ củi nấu cơm cho những người tu có kết quả họ dùng. Bây giờ bên Trung Quốc họ có những cái trường thiền. Anh làm một thời gian anh tích đức xong rồi bắt đầu anh mới vô tiếp tục. Có nghĩa là cái phước mình thiếu. Đúng không? Giống như mà bây giờ mình không có năng lực, mình không có trình độ, thì cái chức thủ tướng tổng thống mình chỉ là cho mình nói cho vui thôi, chứ làm được. Mà đây là chính chúng tôi chứng kiến có. Cho nên trong kinh Bảo Tích đó, là Đức Phật nói là không phải là ai vô đạo là cũng phải là đi thẳng vào cái pháp này. Có những người học hòa không được thì phải làm gì, nấu cơm, chẻ củi, làm này kia. Mà trong tùm lâm cũng có rất là nhiều. Mà giàu cho người đó không biết chữ luôn, nhưng mà đã là bậc thượng căn rồi đi thẳng vào cái pháp này luôn. Giống như Tổ Huệ Năng ví dụ gì đó. Đây rất là rõ. Cho nên nói là nếu mà được như thế mình phải gan dạ, mình phải dõng mãnh về cái pháp này, phải dõng mãnh gan dạ. Không màng chi đến cái tính mạng, một đao vô thẳng, tức là một đao đi thẳng luôn, không có chần chờ, thì Na Cha tám tay ngăn mình cũng được. Mà mình đâu dám vô thẳng đâu, nhiều khi mình cũng gì nữa, phải không? Không dám vô thẳng. Cái pháp này là pháp như thế, pháp này là pháp là phải nói là các ngài nói là phải có những cái hùng lực, phải có bi nguyện đại nguyện, phải có những cái gì nó khác hơn người phàm chút á, phải nói là như thế thì mới có gọi cái đức tin về cái pháp này. Cho nên pháp này mà ông thiền sư Suzuki ông qua phương Tây rất là lâu nha, mà cũng có bao nhiêu người lạ vậy. Chúng ta thích cái gì tu nó được khinh an, chúng ta thích tu gì nó lăng lăng, chúng ta thích cái gì nó an ổn. Nhưng mình hiểu cái này nó tịnh nè, nhưng mà đối với cái động, cái gì biết được nó khinh an, cái gì nó biết được an ổn, cái gì biết nó lăng lăng, như vậy vẫn còn có ông chủ nhìn ra. Mình không chịu, mình thích sống với cái chỗ này. Nhiều người tu thiền cũng bị lầm cái chỗ này, đúng không? Cho nên các ngài nói giàu cho ông được khinh an, giàu cho ông thấy ba A Tăng Kỳ Kiếp cũng dính với nghĩa pháp này, không có dính chút gì hết. Bữa tôi đã trình bày cho quý Phật tử về cái chỗ đó rất là rõ. Mà pháp này nó có một cái sức mạnh, cho nên phải có một cái đức tin lớn về cái pháp này thì chúng ta mới mạnh dạn đi thẳng vào cái pháp này. Giàu cho các ngài khẳng định luôn, giàu cho kiếp này không ngộ, mà lỡ con tạo nghiệp ác xuống địa ngục A Tỳ, hết kiếp địa ngục A Tỳ lên gạch Bát Nhã về cái pháp này tu tiếp. Cái ngài khẳng định như thế, quý tử dám làm gì không? Đó, cho nên ngài mới nói là đạo lớn không có cửa, ngàn sai có đường, cửa kia qua được thì đất trời riêng bước. Cái cửa này là cửa gì? Đó, để quý Phật tử nghiệm nha. Cái cửa mà các ngài nói mà mình mà qua được rồi đó thì chúng ta đất trời riêng bước. Đó, cho nên ở đây á nêu lên rất là rõ. Mà muốn được đi vào cái cửa này thì cái bước đầu tiên nhất là quý Phật tử phải giải thoát chi kiến. Quý Phật tử nhớ ông có một con bác học mà đến thiền sư Na In để học thiền đó, đúng không? Đến cái mời nước trà, ông rót xuống luôn thì chén trà đầy, nó tràn đó, nó đầy rồi. Thì thiền sư nói ông cũng như chén trà này, ông muốn mà đến con đường này thì ông phải uống cạn cái chén trà chi giải của ông, thì ông mới có thể thâm nhập vào cái biển thiền này được. Bây giờ cái biển thiền này mà thâm nhập vào á thì nó không có chủ khách năng sở ta người. Mà chúng ta tu một thời gian mà chúng ta thấy có một cái chút gì đó là mình biết. Mà trong nhà thiền quý như là cái con trâu mà nó bay qua cái cửa sổ, cái sừng, cái mình, cái đầu nó lọt hết, một cái chút xíu cái đuôi nó không lọt, nó còn dính mắc về cái chỗ này đó, cái cửa này cũng còn chút xíu à. Cho nên cái con đường này mà con được thẳng tắt đi qua con đường Phật thường mà đó, cho nên còn một chút xíu, cho nên cái ngày cũng phải quét luôn. Mà nói thật luôn, mà quý Phật tử tu một thời gian rồi đó, cái ông thầy cuối cùng của mình là biết ai không? Biết ai không? Cái ông thầy cuối cùng của mình nó chính là mình. Nói thật luôn là ban đầu mình cũng phải đến trình các vị thầy, nhưng mà trình một thời gian là tự quý Phật tử trình với mình thôi. Mình còn tham, mình còn sân, mình còn này, tự mình biết hết. Tu thời gian mình có một cái diệu dụng đó, mình biết hết, mình biết qua cái trường lớp là mình biết hết. Cho nên vào cái thời của Tổ Ba Cúc Đa, có thầy Tỳ Kheo tên là Thiện Kiến á, nó chứng tứ thiền mà nó chứng A-la-hán á. Rồi bữa nọ ông làm mưa, cái Tổ Ba Cúc Đa muốn khai thị cho ông, cho nên nên mới làm hạn hán 12 năm á. Rồi ông được lệnh giờ vua ông xuống làm mưa, hỏi Tổ Ba Cúc Đa làm mưa được không? Tôi nói làm được, nói tôi có đệ tử nó làm được á. Đến cái ông dùng cái năng lực ông làm mưa xuống á, mưa xuống cái ông khởi niệm lên, ông nói thầy mình làm được mà mình làm được. Rồi tức khắc ông giật mình, nó ổ chứng A-la-hán sao còn cái này. Đó là mình biết liền, đúng không? Thầy mình làm mưa được mà mình làm được, cái mình khởi niệm như thế, mình nói thì chứng A-la-hán đâu có khởi niệm này. Mà khởi niệm này là biết mình chưa phải A-la-hán, cho nên ông ấy xuống xin sám hối. Thì Tổ nói ông mới chứng tứ thiền mà ông nói chứng A-la-hán, nếu mà ông gặp ta chắc là ông xa độ rồi. Rất là nhiều câu chuyện mà trong đó Tổ khai thị cho các đệ tử. Rồi có ông đệ tử kia ông cũng nói chứng A-la-hán, ông nói thôi bây giờ con chứng A-la-hán rồi con đi độ chúng sinh. Thì Tổ nói ông mới tứ thiền mà A-la-hán gì, ông khẳng định là ông tứ chứng A-la-hán. Cho nên trên đường đi thì Tổ dùng những cái năng lực thần thông mới biến ra. Có một cái đàn bà này dắt một đứa con bị cướp, nó giết xong để lại đứa con gái. Đứa con gái khóc lóc không thấy gì, ông dắt trên đường đi hành cướp. Thì sau khi trên đường đi hành cướp qua cái khúc sông, cái đứa con gái té xuống sông, ông nhảy xuống vớt cái hai bên đụng chạm vào nhau, cái ông khởi cái dục. Ông khởi cái dục xong rồi ông nghỉ xong rồi hết đấy. Thì cô gái đó cũng thương ông, bị ông cứu mà. Trên vào một cái bụi rậm định làm cái chuyện mà tà dâm đó, thì ông mới vừa cởi cái áo cô gái đó ra thì hiện lên cái hình Tổ Ba Cúc Đa. Nói ông chứng A-la-hán mà còn này hả? Còn cái ấy hả? Mất hồn, sụp xuống sám hối. Thì như vậy trong cái tinh thần của này á, là các ngài đưa thẳng mình con đường thẳng tắt, nhưng mà phải biết cách kiểm lại, tức là chúng ta phải kiểm soát chính mình. Đó, rất là rõ điểm này. Đó cho nên một hôm ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi thiền sư vô trụ á, đệ tử tánh thức cạn cợt, trước đây nhân công việc rảnh rỗi có soạn bản sớ giải luận đại thừa khởi tính gồm hai quyển, có thể gọi là Phật pháp chăng? Tức là ông soạn ra cái cuốn sách ông hỏi. Thì thiền sư vô trụ đáp: xét về việc sớ giải đều là dùng thức tâm nghĩ xét phân biệt có tạo tác, khởi tâm động niệm mới có thể làm thành. Theo lời văn bản luận đó nói, phải biết tất cả pháp từ xưa đến nay, lì tướng ngôn thiết, lì tướng danh tự, lì tướng tâm duyên, rốt ráo bình đẳng, không có đổi khác. Vì chỉ có một tâm nên gọi là chân như. Nay tướng công lại cạt tướng ngôn thiết, cạt tướng danh tự, cạt tướng tâm duyên, đã cạt các thứ tướng, thì làm sao mà gọi là Phật pháp được? Quý vị thấy rất là rõ. Cho nên có những lúc chúng ta rảnh, đúng, chúng ta rảnh rỗi rồi chúng ta soạn ra những cái quyển sách này cái kia, nhưng mà cái đó là giống như mà con linh vi mà nó đi trên, nó xuống hồ rồi nó lết lên đó, thì dính những cái dấu chân gì thôi, nó chỉ là dấu vết văn tự lại thôi, chứ không phải là cái chỗ rốt ráo gì hết đó. Cho nên nhiều người mà viết sách nhiều á, Tôi có những người mà cũng mới xuất gia đây thôi, mà có cái nhân duyên viết văn sách đồ nhiều á, thì tự cho mình là hơn hết. Cho nên có khi, nhiều khi mình ngã mạng với những cái người bật đi trước mà mình không biết. Cái này là dính mắc hết trong cái tướng văn tự. Nhưng mà ban đầu á, thì chúng sinh phải nương cái tướng văn tự mà biết. Mà chúng ta cho cái chỗ đó là cái chỗ cú kính đốt đáo là kẹt liền đó. Cho nên nói là tướng cầm kẹt vào cái tướng ngôn thiết, danh tự, tướng tâm duyên đã kẹt trong các thứ tướng đó thì làm sao khỏi Phật Pháp. Thì ông liền thưa: đệ tử từng hỏi các bậc đại đức trong chiều, các ngài từng tán thán đệ tử là ông làm cái việc này chẳng thể nghĩ bàn. Tức là giống như bậc thánh đó. Đó. Phải biết những vị ấy chỉ là thuận theo nhân tình, nay thầy từ bi lý giải, nói rất là phù hợp với pháp tâm địa, thật là chân lý không thể nghĩ bàn. Đến với các thiền sư là các ngài đốn, đốn là các ngài chặt thẳng luôn, đến cái chỗ rốt ráo cú kính. Mà chỉ có nhà thiền mới dám mạnh miệng mới nói thôi, còn ngồi ra ít khi nào dám nói. Sợ gì biết không? Sợ mất lòng. Mất lòng người ta đến là cúng dường mình, ví dụ vậy đó. Còn các thiền sư là các ngài thẳng luôn à. Cho nên các ngài có những lúc các ngài mạnh lắm, nói mạnh để làm gì? Cứu cái đường nhân chứ không có gì hết. Mà trong tâm các ngài nói mạnh đó, nó không vẫn đục cái sự vị kỷ. Trong tâm của các ngài không có vẫn đục cái sự nhân ngã hơn thua, mà các ngài muốn giúp cho cái hành giả bước lên. Mà xưa chính chúng tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu, có cái ông này ông đến, ông gặp tôi ông hỏi. Lúc đó năm 1995 là lúc đó hòa thượng mở thiền viện Trúc Lâm. Ông đến ông nói tụi tôi là hòa thượng là hiển dương về cái pháp của Tổ Huệ Khả, Lục Tổ Huệ Năng, Sơ Tổ Trúc Lâm, lấy ba cái mốc chính, đúng vậy không? Nhưng mà tại sao hòa thượng còn kẹt trên cái hình tướng ngồi thiền ba thời? Mà ngày xưa Lục Tổ mà ai ngồi thiền là thổi cái phù chạy, đúng vậy không? Phải vậy không? Tôi biết liền tôi hỏi á. Ông học hòa thượng, ông đến với hòa thượng, ông học thiền từ năm nào? Ông nói năm 1970, thấy quý tử thấy hay không? Mà năm 1970 là học thiền rất là nhiều. Mà học nhiều là cái gì? Ngã tăng trưởng. Đúng không? Tôi nói thiệt luôn, tự vì tôi là sống với ông thầy tôi, thành ra tôi đâu có sợ mít lòng mà cúng dường không cởi ấm. Tôi ngày hai bữa cũng có cơm. Tôi nói ông như nè, ông nói rất là đúng. Nhưng bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ thôi nha. Nếu một hôm nào đó ông đi ra đường hoặc là ông ở trong nhà ông, mà tình cờ có một cái cô quan hậu rất là đẹp, mà nó khổ thân luôn, nó mặc áo quần hết, đây tôi nói thẳng luôn, mà nó ôm ông á, ông không có giấy một niệm nào hết đó, không có niệm thứ hai mà cũng không có niệm thứ ba, thì trong giờ phút thực tại này Phật cũng không có mà thiền cũng không luôn. Cái cảnh giới này đừng có bàn nữa, cảnh giới này thừa rồi. Mà ông còn giấy niệm hả, một ngày ông ngồi 24 tiếng đồng hồ cũng chưa đủ. Vừa nói xong là ông sụp xuống lại tôi ba lại liền. Ông nói lời thầy rất là đúng. Bởi vì sao? Nãy tôi nói cuối cùng rồi cái ông thầy mình là chính là mình. Mình còn không mình biết, đúng không? Là ông giật mình liền. Đó, ở đây là gì? Tức là tôi đưa cái thuốc đắng ra cho uống. Nếu mà ông thức tỉnh thì ông chuyển. Thì quá trình sau này ông rất là tiến bộ. Ông quẳng lên thiền viện Trúc Lâm tu. Ông tu tập. Và ông nói tôi thì cho thuốc rất là đắng nhưng mà hết bệnh. Tùy theo trường hợp nha, cái những người đó mình phải cho thuốc đắng. Còn có những người như bữa tôi giảng, có cô kia đứng lên, cô cũng nói như cái chuyện đó vậy. Nói là hồi xưa Lục Tổ thổi có phù, mà bây giờ sao quý thầy bắt ngồi 2 tiếng, có khi 3 tiếng, 3 thời. Tôi nói Lục Tổ sẽ dĩ ngày thổi cái phù là cái ông Tăng đó, ông ngồi từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Cô ngồi mới có nửa tiếng cũng xả rồi mà ai mà thổi. Nếu mà Lục Tổ ra đời thì Lục Tổ còn khuyến khích cô ngồi thêm nữa, đúng không? Mình ngồi chưa được nửa tiếng cái mình quậy quọ rồi mình làm đủ thứ chuyện hết. Mình trao cử về thân, về tâm, về khẩu, đủ thứ chuyện hết, Lục Tổ nào thói. Cho nên chúng ta sở dĩ mà chúng ta kẹt vào cái đó là chấp vào cái danh tự, kẹt vào cái danh tướng. Người xưa nói như thế mà mình hiểu người xưa nói gì. Cho nên là mình sao mà ai mà thói cho mình. Hòa thượng còn khuyến khích mình ngồi luôn chứ đâu có thói gì chi. Mà có những người mà vào trong thất mà ngồi từ 1 tiếng đến 36, 37 tiếng, hòa thượng nói liền, hòa thượng nó đừng ngồi nhiều. Là các ngài sợ mình chìm trong chỗ cái tịnh đó là không làm Phật sự được. không đi ra giáo hóa chúng sinh được, thích chỗ tịnh đó luôn. Còn mình ngồi mới có 1 tiếng 2 tiếng muốn chạy rồi mà ai mà khuyến khích mình, thấy không? Đó, cho nên đây mình rất là rõ điểm này. Sở dĩ mà chúng ta dính mắc về chi kiến, dính mắc về văn tự, cái đó cũng là cái bệnh mà có người tu thiền. Đó, cho nên cái phần 2 gọi là chi kiến là gì? Chi kiến ở đây tức là cái thấy biết của mình. Đó, chẳng hạn như có người á, nhìn cái bông hoa, phải không? Nhìn cái bông hoa nói đẹp, đẹp tức là khởi cái lòng tham, tham thì chắc. Và có người nhìn bông hoa thì không thích, xấu, xấu thì ghét, ghét thì không ưa. Cho nên hai cái đó đều là bệnh hết. Đó. Mà chúng ta tu tập như thế nào đó, chúng ta giải thoát những cái chi kiến trong giờ phút thực tại đó, cái thấy và cái bị thấy đồng thời có mặt, đúng, không có sang kẻ vô nữa. Mà cái chuyện này quý Phật tử thấy nó làm đâu phải một ngày một giờ, phải không? Đó, cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi: một hôm thiền sư Quế Sâm, Trường Khánh, Bảo Phước cùng đi vào Châu Thành thì thấy một đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói: một đóa hoa mẫu đơn rất là đẹp. Trường Khánh bảo: chớ để con mắt sanh hoa. Quế Sâm bảo: đáng tiếc một đóa hoa. Đây, nhà thiền gọi là đắp bằng dậy sống đó, thịt da đang lành mà chúng ta đem ra mổ xẻ. Mà đây ấy, các ngài là nêu lên cái câu chuyện này ấy, là cho những người sau chứ không phải các ngài, đúng không? Có những lúc các ngài đi đến vào cái chỗ thực tại viên mãn ấy, thì các ngài thấy cảnh đẹp vẫn thấy cảnh đẹp. Giống như mà Đức Phật mà báo sắp nhập Niết Bàn rồi đó, thì Đức Phật đi đến đâu cũng giới thiệu Tôn giả A Nan: ông thấy ông khu rừng này rất là đẹp, núi này rất là đẹp. Tôn giả A Nan nói: con không biết đẹp xấu gì hết, bởi vì con đang lo nghĩ về ngài, buồn khổ quá mà giờ mà đẹp xấu gì nữa. Nhưng mà Thế Tôn nói: ông phải tu đến, phải trở về cái chỗ thực tại viên mãn, cảnh đẹp là thấy cảnh đẹp mà dừng chứ không thêm bớt nữa, đúng không? Đó, cho nên nhưng mà cái bước đầu á, chúng ta là nếu mà chúng ta để con mắt sanh hoa là cái niệm thứ nhất, niệm thứ hai, niệm thứ ba nó tăng trưởng. Đó, cho nên ở đây các ngài dạy rất là rõ. Do đó ông Tô Đông Pha, ông mới làm một bài kệ nhân chiến viếng thăm Lô Sơn. Tức là ông làm là Lô Sơn chân diện mục, nhìn ngang thành dãy, xéo thành non. Tức là nhìn ngang á, thì chúng ta thành nó dãy dài, mà nhìn xéo thì nó thấy cái núi lên. Cao thấp xa gần thấy chẳng đồng, chẳng biết Lô Sơn mày mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Tức là do cái thấy không có đồng phận, do cái thấy không có đồng phận sanh ra những cái kiến chấp sai lầm, nói là chúng ta cãi, mà tranh cãi cũng từ đó mà ra, đúng không? Có người nói thấp, có người nói cao, rồi có người nói đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà các pháp đó, nói chung là cao thấp đó, là do cái thấy không đồng phận. Nhưng mà các pháp vốn là bình đẳng, nó không có nói cao thấp gì hết đó. Pháp nó là như thế thôi, pháp nó ở trong trạng thái như thị, mà mình thấy được như thế rồi tự nhiên mình hết đó, hết sanh cái chấp ngã, chấp pháp, rơi rụng rất là nhanh. Mà cái người tu thiền phải cần đạt đến cái chỗ đó. Mà đạt đến cái chỗ đó là từng bước đi với Phật tử có một cái an định, một cái sức tự tại. Lúc này tự nhiên nó tốt ra, gọi là cái tu với Phật tử một ngày chính là một ngày công đức. Mà cái công đức này đúng là Lục Tổ dạy: bên ngoài hành lễ phép tức là công, bên trong khiêm hạ tức là đức. Đó là công đức của mình. Tức là từng bước, tức là chúng ta rõ hết. Mà rõ hết là chúng ta có một cái đức tính, gọi đức tính khiêm hạ của người tu, là nhìn là người ta biết mình có tu hay không liền, rất là rõ. Dầu cho chúng ta nói cho, thường thường ta nói là nói giống như thiền sư luôn, nhưng mà cái đức tính khiêm hạ chúng ta không có thì nó cũng không có đi vào cái con đường này, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy là thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, nhưng mà các pháp nó là như thị thôi. Mà đã như thị rồi đâu có bàn cái gì nữa. Đó, cho nên Lục Tổ nói là nếu mà người nào mà không có đồng với chi kiến của mình á, thì thôi chấp tay xá, chấp tay xá thôi chứ không nói nữa. Đó, cho nên nó trong thiền thoại cái ghi: một hôm ngài Đại Huệ Tâm Cảo đang xem kinh Kim Cang thì thiền sư Chuẩn, tức là ngài Chậm Đường á, ngài thấy liền nói: pháp ấy là bình đẳng không có cao thấp. Tức là Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang á, pháp ấy là bình đẳng không có cao thấp. Vì sao trái núi ở Quan Cư nó cao mà trái núi Bảo Phong nó thấp? Vì sao nói nó là bình đẳng? Ngài Đại Huệ đáp: pháp ấy bình đẳng không có cao thấp. cao thấp là do mình, đúng không? Cho nên đây nói là tại sao mà nói là cái núi này cao rồi cái kia thấp, mà bảo là pháp ấy bình đẳng, thì Ngài Đại Huệ khẳng định luôn pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Có nghĩa đến cái đó rồi á, niệm thứ nhất, niệm thứ hai cũng có mặt nữa, làm gì mà có cao thấp. Mà cao thấp là do mình phân biệt, mình chia sẻ, mình phân tích. Nhưng mà đến cái cảnh giới đó rồi, đúng là pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp gì hết. Mà thấy được như thế rồi thì mình vào cái công phu mà mình thấy. Mình cái thấy có nghĩa là chỉ còn là mình gạn lập, mình cọ, mình rửa cái lớp bụi vô minh của mình thôi. Còn ngồi không có chứng cái đất gì hết đó. Đó của mình mà. Đó pháp ấy là pháp bình đẳng của mình mà. Mà biết được như thế rồi, chính là cái pháp đốn ngộ, đi phạt thẳng vào tâm. Đó, rất là rõ. Đó. Do đó các ngài mới khẳng định là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói một câu là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Cái thấy biết, lập thêm cái thấy biết nó tức là gốc vô minh. Mà tri kiến mà là vô kiến, tư tức niết bàn. Cái thấy biết mà mình không có lập thêm nữa tức là đó niết bàn. Chẳng hạn như mình thấy bình qua là xong, ngay đó cắt đứt liền, thì đó là niết bàn, là chỗ cứu kính đốt ráo. Nhưng mà mình được như thế, mình thấy xong mình thêm một dọc luôn. Hàng ngày quý Phật tử thêm biết bao nhiêu niệm một ngày, nghiệm là đi, không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đúng không? Mà chính cái điều đó là cái ngày cuối cùng của mình ra đi, nó dẫn mình đi đó. Cho nên thiền là an trú trong giờ phút thực tại có lý, để dừng bước những cái niệm, mà cái niệm đó chính là cái đầu mối sanh tử, không có gì lạ hết đó. Mà chúng ta tu tập một thời gian, thiền định một thời gian rồi mới nghiệm được, chăng mình mới thấy được cái điểm đó. Mà thấy được cái điểm đó rồi thì cái cuộc đời tu á, nhà thiền nói là đó gọi là cái người là gọi là chân chánh tu hành. Còn ngồi ra chúng ta tu mà không có thấy được cái điểm này đó, là các ngài nói là luống uổng trong cái công phu của mình. Đó, cho nên là ngài Minh Chánh nó khẳng định một câu á, hay lắm thuần đà chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê bụng, bắn sẽ ai về sói trực ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân dốc vọng dài, chẳng biết bổn lai vô nhất vật, chẳng biết chỗ đó, công phu luống uổng một đời ai. Không có một lần là bùng vỡ để mà chúng ta cắt đứt giữa hai đầu á, thì chúng ta công phu cách mấy nó cũng dính mắt à, cũng kẹt. Cho nên có những điều kiện quý Phật tử ở đây, đây có mấy phòng, ví dụ 6 phòng quý Phật tử có nhân duyên đến đây xin anh huynh trưởng nhập 4 ngày 5 ngày để chúng ta trong giờ phút đó chúng ta đối diện chính mình. Còn nhiều khi mình đi này mình tưởng nó không có niệm, chứ rất là nhiều niệm, nhưng mà chúng ta đối diện chính mình, chúng ta sống một mình rồi đó thì chúng ta thấy rất là nhiều niệm. Từ đó chúng ta hóa giải những cái ác, gọi là ác niệm nó tăng trưởng, nó sanh khởi, chúng ta hóa giải nó. Mà chỉ có cái con đường thiền này nè, cái con đường thiền này mới giải quyết được những cái nợ nần chất chứa trong nhiều kiếp. Chỉ có con đường thiền này mà chính bản thân chúng tôi đã kinh qua, chứ không phải đây là nói suông. Mà những cái điều này là trong kinh Phật, Phật nói, Phật nó cũng có nói, nhưng mà chúng ta chưa một lần nào dấn thân vào thì chúng ta không có tin. Tại sao mà Đức Phật nói là chỉ có con đường thiền này mấy ông mới giải quyết được trong cái vô lượng kiếp mà mấy ông đã nợ nần. Giống như mà Ương Hoặc Ma La mà nói mà trả cái về cái sự tướng thì biết bao giờ cho hết. Nhưng mà Ngài trả về bằng niệm nghiệp. Nghiệp đó do đâu? Quý tử biết không? Nghiệp từ đâu mà có? Tức là do tâm. Tâm bất giác của mình nó dấy thành nghiệp. Đúng vậy không? Mà chúng ta đi thẳng về con đường tâm á, thì chỉ có cái con đường này chúng ta mới chuyển nghiệp bằng cái tâm thôi. Chuyển nghiệp bằng tâm, chuyển nghiệp bằng niệm. Chúng ta dừng niệm, chúng ta không theo, không tạo tác nữa. Thì đích chính đó là con đường đốn ngộ, không có gì lạ hết. Mà tin được như thế rồi á, thì ở giờ trong giờ phút này á, chúng ta phải mạnh dạn. Đó, cho nên cái phần 3, chúng ta học vào cái gọi là giải thoát chi kiến. Đây cái phần này quan trọng nhất. Sở dĩ đây á, các thiền sư nói là chúng ta tu về cái con đường thiền này, chúng ta phải giải thoát cái mạnh dạn, giải thoát những cái thấy biết của mình. Giải thoát chừng nào nó rơi rụng luôn, không có chỗ bám nữa. Giống như mà một hôm Mã Tổ, thiền sư Mã Tổ đến hỏi Ngài Dược Sơn, giờ trong Bữa nay nè, hồi xưa giờ ông ở với ta, bây giờ được cái gì rồi? Thì Ngài nói là da mỏng, da dày, đồng thời rớt hết, rớt sạch hết luôn, có chỗ bám luôn. Mà các Ngài nói giống như cái người tu thiền, mà giống như rớt xuống một cái vực thẳm, gọi là tiệt hậu tái cô, rớt xuống, rớt xuống, cho nó rớt luôn. Rớt xuống vực thẳm rồi á, thì muốn leo lên á, thì nó không có dách bám, nó trơn tuột vậy, bốn bức tường đều gọi là sắt, gọi là bích nhâm lục á, sắt. Mà cái hành này toàn bằng sắt trơn không à, thì bám bằng cách gì lên? Thì chúng ta phải tìm cách bám lên. Thì bám lên nó gần lên tới hang rồi thì tự nhiên nó xúc tay, nó rớt xuống một cái nữa, thì lúc đó nó mới ngộ, nó gọi là tiệt hậu tái tô, tức là một lần chết đi để 1000 năm sống lại. Đó là sống lại trong cái thế giới tự tại của người đó. Mà cái người đó giờ này đi đứng nằm ngồi nói năng khạc nhỏ, cái gì cũng thiền hết á. Nên tôi hiểu gì thôi nha, chứ tôi chưa được, ví dụ chưa được cái cảnh giới đó. Cho nên mình mới coi những cái đoạn thiền mà các ngài nói khạc nhỏ ở đâu cũng là thiền, có lý các ngài. Mình tuy rằng chưa được, mà tôi nói nãy với Phật tử, có những lúc chúng ta ngồi nó rớt vào những cái cảnh giới đó, đúng, mình tin chắc là cái pháp đốn ngộ có. Cho nên các ngài mới khẳng định rằng đời này chưa xong, đời sau nữa vẫn phải đi con đường này. Ngồi ra không có con đường thứ hai, không có con đường thứ hai, mà cũng có con đường thứ ba luôn, chỉ có con đường này. Cho nên thiền sư Huyền Giác mới khẳng định là tuyệt học vô vi mới nhàn đạo nhân. Tuyệt học đó, đến cái chỗ tuyệt học vô vi thì lúc này mới gọi là đạo nhân nhàn, lúc này mới thảnh thơi, lúc này mới an ổn. Thì lúc này ai nói cũng cười, dầu ông nói cái gì tôi cũng cười thôi. Đó, cho nên cái phần giải thoát di kiến rất là quan trọng. Đó, do đó trong kinh Pháp Cú câu 19 Phật dạy: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tỳ pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta, dầu chúng ta học hỏi rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phóng dật về niệm đó, niệm chúng ta phóng dật liên tục, thì Phật dạy giống như chúng ta chăn bò cho những người đó. Bò thì rất là nhiều mà, của người ta. Giống như ông giám đốc ngân hàng hay là cái người nhân viên ngân hàng, tiền đó của nhà nước chứ không phải tiền của mình, mà hàng ngày mình phải điếm tiền cho người khác. Thì cái công phu tu tập của chúng ta cũng như thế đó. Dầu nói ít kinh điển, nhưng mà hành pháp, rồi chúng ta theo pháp, chuyển hóa, chứng nghiệm, rồi chúng ta từ bỏ cái lòng tham, lòng sân, lòng si, và không chấp thủ hai đời, thì gọi là giữ phần sa môn hạnh. Quý Phật tử nhớ câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật gửi lại tôn giả Phô Thi La đó, phải không? Một lần mà tôn giả đến đó, thì Đức Phật dạy như thế này: này A Nan, ông đi ra, ông mời ông sư rỗng vào đây. Sở dĩ á, ngài là một vị giáo thọ dạy cho 500 chúng tỳ kheo lớn, mà 500 chúng tỳ kheo này đều chứng A La Hán hết, nhưng mà ngài chưa chứng. Cho nên Phật nói ông sư rỗng á, nói được nhưng mà ông chưa chứng nghiệm về pháp. Thì ngài biết là Đức Phật khuyến khích cho mình để mà dự vào cái phần sa môn hạnh này, chứ không phải Đức Phật nói móc nói méo gì hết, không có phải chỉ trích. Trên một hôm ông đến, ông trình bày với Phật xong rồi, ông giải tán đồ chúng, ông đi vào rừng sâu ông tu, quyết ông đạt được cái phần sa môn hạnh này. Cho nên sau khi mà ông vào rừng rồi đó, thì ông đến cái hội chúng 500 vị A La Hán ngày xưa là từng là học trò của ông. Thì ông đến cái vị thứ nhất, ông xin chỉ về cái pháp yếu. Thì những người đó nói: ngày xưa tôn giả là thầy của chúng tôi, mà chúng tôi làm gì đủ tư cách mà dạy. Thì ông năn nỉ từ một vị cho đến suốt 499 vị mà dạy hết. Cuối cùng cái vị cuối cùng là một vị sa di mới 7 tuổi. Vị sa di này hỏi: bây giờ ông có dám tin tôi không? Nói: dám, bây giờ ngài dạy cách gì con cũng tin đó. Nói: thiệt không? Nói: thiệt. Giờ tôi kêu ông nhảy vào lửa, ông dám nhảy không? Nói: dám. Nó thôi bây giờ ông nhảy vào lửa ông chết sao ông học pháp. Thôi bây giờ sẵn có cái ao nước này ông nhảy xuống đi. Vừa nói cái ông nhảy xuống, mà trời đó mùa đông lạnh nữa. Ông nhảy xuống rồi kêu ông nhảy lên 7 lần. Mà trong ông nhảy 7 lần đó thì cái sự chấp trước về cái sự hiểu biết ngày xưa của ông và cái giáo thọ 500 chúng nó tiêu hết, không còn dính mắc gì nữa hết, tức là phá cái ngã đó. Cho nên quý Phật tử thấy tại sao mà quý Phật tử ở riêng thì mình thấy gì hết, nhưng mà vào đại chúng mình thấy: ủa sao cái ngã nó mới lòi đủ thứ hết. Đó, chính cái điều đó chúng tôi đã kinh qua. Quý Phật tử thấy có những cái bờ biển rất là đẹp, sao vậy? Nó có những cái hòn đá nhẵn, không có những cái gai nó lòi ra, là nhờ gì biết không?
nó là nhờ những lượng sóng lớn nó đánh vỗ vỗ hàng ngày luôn, tức nó mòn. Mà chúng tôi đã từng kinh nghiệm trong đại chúng, chúng tôi ở cũng gần mười mấy hai chục năm, chúng tôi biết có những cái là nó chới quới, nó hụt hẳn luôn chứ không phải. Chẳng hạn như quý Phật tử mà đang là một vị giáo thọ trong tùng lâm đi, đùng một cái cắt quý Phật tử xuống nấu cơm cho chúng ăn, hoặc là cắt quý Phật tử đẩy cát đẩy đá không cho quý Phật tử dậy nữa, mình dám ở không? Dám không? Ngã mình nó đẩy mình đi liền. Nhưng mà trong giờ phút đó mình quán chiếu thật là sâu, chính ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử ở được, chính ngay trong giờ phút đó là quý Phật tử chứng nghiệm về thiền. Mà lúc này là những cái nghiệp báo quan gia nhiều đời nhiều kiếp nó rơi rụng hết nếu chúng ta dấn thân vào con đường này đó. Cho nên có những người mà đến thiền viện rồi á, mà những người mà đến thiền viện là làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm này làm kia, mà vào xuất gia rồi một cái là xuống hành đường chuyện nhật, chẻ củi nấu cơm. Mà những người đó mà chịu á, chịu tu á, thì sau này là thành long tượng á, bậc long tượng á. Mà ít khi được lắm, tôi thấy rồi một năm hai năm là chạy hết rồi, chạy về kiếm cái cốc, cốc cái cốc tu. Bây giờ mình cũng hiểu mà, hiểu pháp mình cốc mình tu thôi, tu an nhàn thôi. Nhưng mà có những cái ngã nó đang ngủ ngầm đó mình thấy được, mà muốn mà nó có những ngã nó khơi lên thì mình phải ở một chúng mình mới khám phá được, phải ở một chúng một năm hai năm ba năm cho đến năm năm mười năm ví dụ vậy. Còn mà mình xuất gia xong rồi một cái ha, mình xuất gia một cái rồi mình về cái tuốt ở mình cốc một mình thôi thì cũng chưa chắc, có những cái mình hiểu mà cũng chưa chắc. Bởi vì quý Phật tử nhớ cái cảnh giới mà gọi là phi tưởng xứ á, là cảnh giới đó gọi là những vị đó nói là chắc vào cái chỗ mà gọi là đây là niết bàn cứu cánh rốt ráo đó. Nhưng mà với cặp mắt của Đức Phật nó giống như mà biển thôi, nó không có sóng, mà dưới này là sóng nó cuộn ở dưới cuộn rất là lớn, chứ mà sóng thần luôn. Mà cái tâm thức của người đó nhìn ra, chỉ có Phật trí mới nhìn ra được. Phật mới khuyến khích tăng tốc lên, mà ông chưa đâu, cái này chưa có được gì hết. Phật cho nên phải bỏ đi mà để mà dấn thân vào con đường ngồi một mình đó, để nhận diện, để mà chứng nghiệm, thì cái pháp này cũng vậy đó. Chúng ta phải lăn xả vào. Cho nên đây là ông Phô Thi La này, sau khi mà ông nghe được như thế rồi thì bao nhiêu cái chấp ngã ông rớt hết, ông sẵn sàng ông ngồi xuống cho cái vị Sa Di mới 7 tuổi chỉ. Quý tử dám gì không? Cho nên thiền sư Triệu Châu nói là sao? Ông già 80 tuổi mà không biết tôi dạy, mà đứa con nít 3 tuổi mà biết tôi học, đó là các thiền sư khẳng định vậy luôn đó. Thì lúc này chú Sa Di 7 tuổi nói bây giờ nếu mà ngài tin tôi rồi thì tôi chỉ cho ngài một cách. Ngày xưa ở nhà tôi chơi, tôi bắt một con dới, phải không? Tôi lấy một cái hộp, tôi bỏ con dới vào trong, xong rồi tôi làm 6 cái cửa, và mỗi cái cửa như thế thì con dới nó lọt, nó chui ra hết được hết, cho nên tôi bít hết 5 cái cửa còn một cửa. Thì với cái trình độ của ông đó, thưa tôn giả đủ rồi. Biết sao không? 5 cửa đóng lại cửa gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ còn một cái cửa ý thôi. Thì sau khi mà ông nghe như thế rồi, ông ngồi để mà những cái ý niệm vận hành lên, bắt đầu ông chuyển. Thì lúc này Thế Tôn mới hiện thân trước mặt ông, đọc một bài kệ là tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, thì tức khắc ông chứng A-la-hán luôn. Nói chung là cái ngã ông mà nó rơi rụng, cái chấp trước văn tự ông nó rơi rụng rồi đó, thì ông dấn thân cái một, chỉ cần một bài kệ thôi kích thích ông là ông bước vào cái con đường gọi là vô sanh, tức là chứng A-la-hán. Thì qua cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng ngày xưa Đức Phật cũng đã khẳng định cho chúng ta những cái văn tự, những cái mà chúng ta học hiểu, có một lúc chúng ta phải cho nó rơi rụng hết, rớt hết, rớt không còn chỗ bám luôn. Đó gọi là tuyệt hậu tái tổ. Đó, ở đây nó rất là rõ. Cho nên trong cái thiền thoại kể một câu chuyện, quý Phật tử đã từng nghe rồi phải không? Tức là trong thiền thoại kể lại là một hôm có một ông nhà bác học ông đi trên một cái khúc biển, thì ông tình cờ ông gặp một cái ông nhà thủy thủ, cho nên ông xin cho ông quá giang một khúc đường biển, một đoạn đường biển đi. Thì trên đường biển thì cũng rất là xa, cho nên ông mới lần la ông đến, ông hỏi ông thủy thủ. Ông hỏi như thế này nè,
Xưa giờ ông đi thiền bao lâu rồi? Thì ông này ông nói đi thiền là 30 năm rồi. Nói thì ông học cái chiêm tinh học chưa? Thì ông này nói chưa. Nói vậy là ông chết 1/3 đời người. Đi biển mà không học chiêm tinh học là chắc là chết 1/3 đời người. Chiêm tinh học là gì biết tôi biết không? Nhìn sao, chẳng hạn như sao hướng này hướng kia, bữa nào nó bão, nó lụt hay nó sóng gió mình biết. Rồi bắt đầu hỏi là ông học thiên văn học chưa? Nó cũng chưa luôn. Thì nói ông chết 1/4 đời người. Thì cái ông bác học này ông hỏi thêm là vậy ông học địa lý học chưa? Nó cũng chưa luôn. Học hải dương học chưa? Chưa luôn. Vậy là ông chết nửa đời người. Đi biển mà ông học mấy đó là chết nửa đời người rồi. Thì bất ngờ sóng gió nó nổi lên y ùng luôn. Thì lúc này cái ông thủy thủ hỏi ngài học bơi lội học chưa? Nói chưa. Vậy là ngài chết 1 đời người. Quý Phật tử biết bơi lội học không? Thì ông bác học nói bơi lội học là gì vậy? Bơi lội học là sóng nó nổi lên thì thiền nó chìm, mà ông mà không học bơi lội học thì ông chết chứ còn gì. Thì qua câu chuyện này để cho chúng ta thấy các ngài không phải phế bỏ văn tự. Văn tự chỉ là giống như ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Nhưng mà chúng ta cách vào cái đó mà chúng ta không tu tập, không chuyển hóa thì giống như một ông bác học này rất là giỏi, cái gì cũng biết hết. Chiêm tinh học cũng biết, hải dương học cũng biết, địa lý học cũng biết, thiên văn học cũng biết, nhưng mà bơi lội học không chịu học. Ông bơi lội học mà ông học là chết thôi. Thì đây á, các ngài nhắm cho mình gọi cái chỗ đích điểm, tức là phải buông xả hết những cái chấp trước, những cái chi kiến, thì đó chúng ta mới thẳng vào con đường này đó. Cho nên thiền sư Vi Sơn dạy, nếu hướng ra ngồi được một chi một giải cho đó là thiền là đạo thì không dính dáng chút nào, gọi đó là mang phẩm vào tâm, nó làm nhơ quế cái đất tâm của ông, vì thế nói chẳng phải là đạo. Tức là các ngài nói thẳng luôn, mạc vàng tuy là quý á, nhưng mà rơi trong con mắt nó cũng xốn, khó chịu, chúng ta cũng phải buông xả luôn. Cho nên đi qua cái điểm này rồi đó, cho nên cái phần bên giáo tông á, họ mới nói là thiền là gọi là giống như quái thai của Phật giáo, nhưng mà không hiểu. Thiền học hết tất cả các pháp nhưng mà không chấp không chủ, cái đó nó chỉ là cái vỏ cây thôi, mà chính cái lõi cây là chính cái người hành giả phải gạn lọc hết những cái tâm tham chấp trước của chính mình. Những cái tâm đó chúng ta phải gạn lọc luôn. Và những cái gì mà nó, cái lời của Phật là hay á, chúng ta cũng phải buông luôn. Đó, ở đây nói rất là rõ về cái điểm này. Đó. Do đó thiền sư Vô Môn Quang dạy tiếp, tham thiền phải lọt qua cửa tổ, diệu ngộ phải dứt tiệt đường tâm. Cửa tổ không lọt, đường tâm không dứt, thì cũng như bóng ma nương nhờ vào cây cỏ. Đó. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói rất là rõ điểm này. Có một người, tức là có ba người đi qua một cái cổng lớn. Thì trước khi đi qua cổng lớn á, thì cái ông gác cổng không hỏi một câu như thế này: anh tu pháp môn gì? Hãy như nói là tôi tu pháp môn Tịnh Độ Tông. Thì cái ông đó hỏi một câu, nếu mà ai mà đáp được mới cho qua nha. Thì cuối cùng rồi thì mới gặp một cái anh này, hỏi anh tu pháp môn gì? Nói tôi tu pháp môn thiền. Thì cái anh gác cổng hỏi thiền là gì? Thì cái người này chới quới luôn, biết thiền là gì. Thì ở đây nói là nếu mà không ngộ, tức là không dứt tuyệt được đường tâm á, thì cửa tổ không lọt, đường tâm không dứt á, thì cũng giống như mà bóng ma nương nhờ cây cỏ, lập lờ thôi. Cái điểm này là cái điểm để cho chúng ta suy nghĩ. Cho nên cái con đường thiền này nó có một cái gì đó, nó làm cho cái người hành giả nó khắc khỏi. Mà chính cái con đường thiền này, xưa tôi, từ khi mà tôi biết được con đường thiền này là mình ghiền tu, giống như là mình ngày xưa mình ai mà chơi cờ tướng biết á, không có chiều lại không có đánh cờ tướng, giống như nó rây rất khó chịu. Thì cái con đường thiền này cũng thế, nó làm cho chúng ta tìm cho ra cái con đường này, sống chết cái con đường này, thì chính lúc đó mình gọi là mình có căn duyên với thiền. Còn mình tu mà phớt phớt thôi, sao cũng được hết, sao cũng được, hiện tại con đường này là con đường thiền phải dấn thân. Cho nên nó rất phù hợp với phương Tây, mà phương Tây thì nó thích cái chuyện này, nó không có thích cái chuyện mơ hồ, đúng không? Nó không có thích mà nói chuyện mơ hồ, mà muốn bước vào con đường này tức là chúng ta phải dấn thân thôi, chứ không còn ngồi ra, nó không có nằm trong văn tự đó. Thử hỏi cửa tổ là gì? Chỉ một chữ không,
chính là cửa ấy. Tức là ở đây là Ngài đưa ra cái con đường, tức là một hôm đó thiền sư Triệu Châu đáp đó, con cháu Phật tánh không đó, nó không đó à. Bàn gọi là vô môn quan, cửa của thiền tâm vậy. Qua được cửa ấy chẳng những thấy được Triệu Châu, mà còn cùng các tổ xưa nay nắm tay chung bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt mà thấy, một tai mà nghe, há chẳng thú sao, há chẳng ai muốn qua cửa ấy. Chẳng lẽ mình tu mà muốn qua cửa đó, mình muốn lọt vào cửa đó, mình coi thử. Mà lọt cửa đó rồi đó thì mình với tổ tự nhiên nó gọi là nó có một cái năng lực, một cái giao kết, cùng một mắt mà thấy hết, cùng một tai mà nghe hết, tức là thông suốt khắp mười phương đó. Thì người này đến cái cửa này tự nhiên có một cái diệu dụng năng lực riêng, mà chính diệu dụng năng lực riêng cái con đường thiền này á, ai cũng mong muốn vào cái cửa này hết. Nhưng mà cửa đó là cửa gì? Đó, đây là cái công án thứ hai nữa. Cửa đó là cửa gì? Về với tử nghiệm nha. Về mình ngồi, cửa đó cửa gì? Mà chính cái cửa này đó là không biết bao nhiêu người tán thân mất mạng chính vào cái cửa này nè. Đây tôi mé là chút á. Chính có những người mà tìm cái cửa này á, tan thân mất mạng rất là nhiều, cũng chính mong muốn tìm được cái cửa này. Mà thôi tôi ngắt để tôi nói thêm nữa. Tôi nói thêm mà quý tử sao này chửi tôi á. Thiệt. Tôi mà bật mí ra hết quý tử sao này chửi tôi liền. Cho nên á, thiền sư Nam Tiền khẳng định luôn, thiền sư Động Sơn á, sau khi mà dỗ đám dỗ cho ngài Nam Tiền đó, thì đệ tử hỏi là thiền sư Nam Tiền là đâu phải thầy của thầy đâu mà thầy làm tổ, thầy dỗ ông chí. Ngài nói là ta không quý tiên sư về đức hạnh, nhưng mà ta quý tiên sư cái một chỗ là không quỳ ta nói phá, nên ngày hôm nay ta mới có được cái ngày hôm nay này. Chứ tôi nói rồi hết rồi, sau này quý tử chửi tôi chết luôn, coi nhiêu đó đủ rồi. Chính tìm ra cái con đường, cái cửa này mà rất nhiều người chết chìm trong đó luôn. Đó là tôi ngắt phải không? Ngắt để cho quý Phật tử tự tìm nha. Muốn được như thế thì phải hãy tận dụng 360 xương cốt, 84,000 lỗ chân lông, vận dụng cả thân tâm, khởi thành một khối nghi, tham thẳng chẳng không, ngày đêm nghiền ngẫm. Chớ nên cho không là không theo nghĩa trống rỗng, chớ nên cho không là không theo nghĩa có. Không này giống như nuốt một hòn sắt nóng, muốn nhả ra mà nhả không ra, bỏ hết cái biết tệ hại trước kia, lâu ngày thành thuần thục, tự nhiên trong ngồi thành một khối, như kẻ câm nằm mộng, chỉ một mình biết thôi, không ai biết được. Giống như một người câm, ngày ví dụ á, nằm mộng thấy ăn mật rất là ngọt, sáng ra quý Phật tử hỏi mật ngọt không, nói cũng được, nói không được, ví dụ gì đó. Hỏi nằm mộng thấy gì hay không, không được, thấy hết mà nó nói không được. Chỉ có một người đó biết, người đó hay thôi, nói không ai tin. Quý Phật tử nhớ mà câu chuyện mà Đức Phật diễn tả về cảnh giới Niết Bàn đó, có một rùa con cá ở chung với cái hồ đó. Một hôm rùa lên bờ nó thấy cây cỏ rồi lâu đài rồi đủ thứ hết. Về nói cách mấy con cá cũng tin, nó ăn nói xạo làm gì có chuyện đó. Thì cảnh giới Niết Bàn mà cái người tu thiền cũng như thế. Trên tổ nãy tôi nói là đồng kiến đồng hành mới trình đó thôi nha. Còn ngồi đó không ai hiểu ai biết. Đó. Bỗng nhiên bộc phát trời kinh đất chuyển, như đọt được vào tay thanh đại đao của Quan Vũ, tức là Quan Công á. Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, dững dưng với bờ sanh tử, rong chơi chốn lục đạo tử sinh. Đây là cái chỗ này tôi phải nói là tôi thích nhất. Thích cái chỗ nào? Tức là chúng ta tu có một lúc nào đó có một điểm gọi là bộc phát trời kinh đất chuyển, thì đó cái chỗ đó quý Phật tử phải cần đến. Ngồi ra chúng ta ngồi thiền, có những người đến nói là khinh an ổn, cái chuyện đó là bờ mé sanh tử, nó không dính gì hết đó. Mà chúng ta có những người là tự đắc, dầu chúng ta thấy được 3 kiếp, 10 kiếp, 100, 1 tiểu kiếp, nó không dính dáng chỗ này. Bởi vì dầu chúng ta thấy 3 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp là cái tướng đó là tướng sanh diệt, dính dáng gì hết. Dầu chúng ta thấy lục phủ ngũ tạng của mình luôn, nó cũng dính dáng luôn, bảo đảm luôn. Cái tướng là tướng vô thường, mà tướng vô thường thì nó nằm trong khổ không vô ngã. Tướng là tướng sinh diệt, mà chấp bằng cái tướng đó là cho là hay. Rồi nhiều khi có người tự đắc nữa, rồi coi thường những bậc tôn túc nữa là quý Phật tử lầm hết. Kể cả những người xuất gia mà không không bao giờ chịu nghiên cứu ở cái chỗ này. Lầm rất là nhiều, chúng tôi đi đến tôi gặp rất là nhiều lầm, phải nói là lầm luôn, lầm được cái pháp của mình tu luôn. Và chính điểm đó là Phật mới vỡ đó, Phật vỡ chấp dữ lắm, mới ông phải dấn thân vào con đường này nữa, chứ chưa có đủ đâu. Cho nên đến chỉ cái chỗ mà chi kiến Phật rồi, 5.000 vị mà không chịu nghe, đi ra pháp hội với tự nhớ kinh gì rồi, kinh Pháp Hoa. Phật nói mấy ông đi ra đi, còn học chắc lại thôi. Muốn được như thế thì có một lúc là nó bộc phát trời kinh đất chuyển. Cái điểm này tôi dám nói mạnh có. Một lúc nào đó là đất đai đồ nó chụp hết nhà cửa, nó cho vùi Phật tử luôn. Lúc Phật tử mà nhìn lại là thân tâm nó mất hết luôn thì đó, đúng đó. Nhưng mà mình không phải như các tổ, đúng không? Mình phải như các tổ, mình chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà mình tin pháp môn đốn ngộ của Phật dạy có. Dầu kiếp này chưa được, chưa xong, nhưng mà để kiếp sau tiếp tục. Như đọt được vào tay thanh đại đao của Quan Âm, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ma giết giết ma, gặp cái gì cũng giết hết. Tức là có những lúc chúng ta ngồi thiền yên định chúng ta phải vượt luôn, tức là gặp Phật giết Phật đó. Mà có những lúc chúng ta náo động chúng ta cũng sợ, bao nhiêu niệm lên cũng sợ, nhưng mà cái thấy biết chân chính của mình, niệm lên tự nó tiêu quá, nó tiêu diệt, nó chuyển quá. Cho nên các ngài trong giờ phút thực tại các ngài không sợ niệm khởi nữa, nhưng mà chỉ sợ giác ngộ chậm. Mà chính cái niệm đó nó làm cho một cái năng lực hùng hậu của cái người hành Bồ Tát Đạo. Cho nên các ngài không phá hành niệm, mà chỉ lấy hành niệm làm chủng trí bát nhã. Đó, cho nên vượt qua hai cái cửa ải này rồi thì gặp cái gì cũng đi qua hết. Dững dưng với bờ sanh tử, rong chơi trong chốn lục đạo. Bởi vì trong cái chốn này mình nghiệm luôn, đúng là không dính dáng, đúng. Đó, cái này tôi mới dám nói ra, người ta nói ông phê cái chỗ công phu, đúng là tôi nói mé thôi đó, đó có. Đó. Mà với điều kiện này quý Phật tử vào thất từ 4 tháng hoặc là 6 tháng nó có những cái hiện tượng, có chứ không hay không. Đó, thì lúc này mình mới dám vượt qua được những cái chỗ khinh an, những chỗ an ổn, mình chỉ cười thôi. Đó. Cho nên thiền sư Lâm tới dạy, thực hành công phu bên ngoài thảy là kẻ ngu si, các âm hãy tùy thời làm chủ. Ngay đó đều là trơn, cảnh đến lôi kéo chẳng được, dầu có tập khí địa ngục vô gián cũng tự chuyển thành biển lớn giải thoát. Đây qua cái phần mà công phu để cho quý Phật tử có một cái niềm tin nữa, tức là thực hành công phu bên ngoài thấy là kẻ không có đúng. Ở đây tổ nói rất là mạnh, phải không? Tôi lặp lại anh thôi. Đó, thực hành công phu bên ngoài tức là có cái gì mình đắp vào. Bữa tôi nói cho quý Phật tử, tôi kể câu chuyện đó, giống như có một người mà đem đến tặng cho quý Phật tử một hòn đá. Thì giỏi lắm mình cầm cái hòn đá về cái mình để trên bàn chơi hoặc là mình dàn cửa thôi, đúng không? Nhưng mà với cặp mắt của một nhà điêu khắc tài ba thì ông làm khác á. Bởi vì ông nhìn cái hòn đá, trong cái tự thể của hòn đá có ông Phật ngồi. Mà ông muốn cho ông Phật này hiển lộ lên thì ông phải làm gì? Tức là ông phải đẽo, đúng không? Ông đẽo, ông gọt một lúc nào đó ông Phật hiển lộ lên. Còn đây mà nếu mà chúng ta đắp, chúng ta mua xi măng, chúng ta mua bột đá, chúng ta đắp vào cái hòn đá này để ông Phật nó hiển lộ lên đó, thì đây là tổ nó là cái người ngu si, tức là chắc trước là những cái văn tự hiểu biết mình đắp vào thì ông Phật nó không hiển lộ, mà chúng ta phải gọt lại hết. Mà chính cái điểm này quý Phật tử ngồi thiền nghiệm lại, chính là mình đang ngồi thiền mình gọt, đúng không? Niệm tham lên, niệm sân, niệm si, niệm tật đố, các thứ niệm lên mình cho mày rớt hết, để cho ông Phật tự tính mình hiển lộ ra. Thì Đức Phật thấy trong thân ngũ uẩn của chúng sanh có ông Phật rõ ràng luôn. Nếu mà trong thân nó không có chúng sanh thì ta không dám xuống, ta không dám xuống cái cõi này. Thấy được trong tự thể ngũ uẩn của chúng sanh có Phật, cho nên Phật xuống chỉ cho mình. Mà thật ra quý Phật tử ngồi thiền chúng ta cũng đang là một nhà điêu khắc tài ba, gọt giũa những cái tâm niệm xấu ác đó. Nhưng mà chúng ta đến đây một tuần hai ngày chúng ta gọt giũa, ví dụ chẳng hạn như 20 kg đi, mà trong suốt về nhà mà chúng ta không dụng công thì chúng ta đắp thêm 20 kg vô nữa. Ngồi đây thì 10 kg mà về nhà đắp 20 kg thì lỗ bao nhiêu ký? 10 kg. Cho nên chúng ta là chúng sanh, là quẳng là chúng sanh. Cho nên mình nói ổ cái pháp này nó có kết quả, tu sao mà tu lâu năm nó cũng như thế. Bởi vì mình đến đây mình cũng gọt giũa, về nhà mình đắp, nhiều khi mình đắp nhiều hơn nữa, phải không? Đó, cho nên là cái pháp này rất là vi diệu, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải gì? Các âm hãy tùy thời làm chủ, ngay đó đều là chơn, tức là luôn luôn có ông chủ á, đi đứng nằm ngồi nói đang động tĩnh, luôn luôn mình chánh niệm tỉnh giác thì đó gọi là chơn. Cảnh đến này lôi kéo chẳng được, dầu cho tập khí địa ngục vô gián cũng tự chuyển thành biển lớn giải thoát. Đúng. Chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử tạo những cái nghiệp xấu ác rất là lớn, có thể là trong cái đời này quý Phật tử phải trả nè, mà đúng cái ngày này, tháng này, năm này mình phải trả, mà trả xong rồi gọi là qua báo. Chẳng hạn mình bị tai nạn, phải không? Quý Phật tử vừa bị tai nạn một cái gọi là qua báo, và cái mình chết đi, cái thần thức mình xuống địa ngục, tức là quả báo, tức là qua báo, quả báo nó cộng chung. Mà đây nói là mình có những cái tập khí địa ngục vô gián nè, chết một cái mình xuống liền. Nhưng mà ngày này, tháng này á, mình ra đường chắc chắn mình bị tai nạn, chết đúng 9 giờ sáng. Nhưng mà sáng 9 giờ mình tụng kinh sao chết, đúng không? Mình tụng kinh sao chết. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó là những niệm xấu ác mình nó hiện khởi. Tụng kinh đây mà mình không có chú tâm vào tụng kinh, nó rây rứt, nó khó chịu, nó bồn chồn, nó có những cái gì nó thôi thúc, giống như mình bị đang ở trong cảnh giới địa ngục chứ không phải biển giải thoát. Thì chính ngay trong giờ phút thực tại đó, cái gì thấy được những cái niệm này thì tức khắc chuyển thành cái biển lớn giải thoát. Cái niệm này nó không lôi kéo quý Phật tử. Và trong giờ phút thực tại này, giữa mình và niệm mình thấy mình phá, thì tức khắc đó gọi là chuyển từ nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, chuyển thành cái nghiệp địa ngục thành cái biển lớn giải thoát. Là chỗ này nè, ai có công phu tu thiền mới kinh nghiệm. Chẳng hạn như hai người bạn đồng hành với mình ngồi, một người ngồi rất an ổn khinh an, còn mình ngồi giống như ngồi trên đống lửa. Nhưng mà nếu mình xả nó, mình bỏ mình đi là giống như nợ đến mà mình không chịu trả. Mà chỉ có con đường thiền này mới trả nhanh thôi. Giống như mà xưa quý Phật tử mà thiếu nợ rất là nhiều, bây giờ làm gì trả nhanh? Chỉ có làm giám đốc rồi mới trả nhanh cái nợ này thôi. Ví dụ gì đó, phải không? Bây giờ mình qua đây, ngày xưa mình vượt biển mình qua đây, cái mình không có tiền, mình phải mua nhà, có người mua 200, 300, 400. Mà muốn trả nợ này á, mà nếu mà đi làm cái chuyện mà mình nói ví dụ thôi, làm cu ly biết bao giờ trả cho rồi, mà đủ nhân viên sao, ví dụ vậy thôi, làm mà bác sĩ hay cái gì đó, giống như anh Chánh Huệ, cái trả rất là nhanh, đúng không? Trả lẹ lắm, thấy không? Làm bác sĩ hay là làm kỹ sư, làm gì đó là trả rất là nhanh, đúng không? Thì cái phương pháp tu thiền này cũng thư thế, mới khẳng định là tu là chuyển nghiệp, chuyển cái chỗ đó. Chứ bây giờ mình chuyển thì sao? Mình đem bố thí cúng dường không được, mà chỉ có tu thì mới chuyển được quá cái nghiệp này. Chỉ có tu thôi, mình bố thí cúng dường là cái trợ duyên thôi nha, chứ không phải cái chỗ để mà nó chuyển cái nghiệp. Chỉ có ngồi lại, ngồi yên lại mới chuyển. Đó, cái điểm này quý Phật tử phải lưu ý. Đó. Rồi tôi xin kể câu chuyện đó là chúng ta nghĩ. Trong Thiền Thoại Tây Tạng có ghi một câu chuyện như này. Có một ông tăng, ông nghe cái tu viện này rất là linh thiêng, cho nên ông đi nhiễu vòng quanh tu viện. Buổi sáng ông nhiễu vậy là 108 lần. Đó, nhiễu suốt luôn. Thì một hôm đang đi nhiễu gì đó thì ông thấy một hòa thượng viện trưởng nói như thế này: thật ra con đi nhiễu vòng quanh một thánh địa như vậy á thì cũng rất là tốt đó, nhưng nếu muốn tốt hơn nữa thì con nên tu học về yếu tính của Phật Pháp. Sau khi nghe như thế rồi, ông không còn đi nhiễu nữa, mà ông chuyên đọc tụng kinh điển. Tức là ông muốn mà thâm nhập vào cái biển lớn trí huệ của Phật thì ông phải học tập kinh điển để mà ông biết Đức Phật nói cái gì. Cho nên ông buông cái chuyện mà đi nhiễu xung quanh cái tu viện đó mà ông học. Thì ông học một thời gian á, thì một hôm ông gặp vị hòa thượng viện trưởng nói: đọc tụng kinh điển cũng rất là tốt, nhưng nếu hay hơn nữa thì nên tu học về Phật Pháp bao trùm rộng lớn, chứng nghiệm về Pháp thân của Phật. Ông nghe nói như thế cái ông buông luôn, ông buông cái chuyện học, và ông gì? Ông chuyển qua ông tu về con đường thiền định, ngồi ngay ngồi đêm luôn. Đó. Thì một hôm cái ông gặp vị bà thượng này, vị bà thượng nói tiếp: con đang thiền định đó ư, cũng rất là tốt đó, hay đó, nhưng tu tập cho đúng Phật Pháp đích thực á, thì phải tốt hơn nữa, đưa thêm một bước nữa. Tức là từ lúc mà chúng ta đi nhiễu là chúng ta bước vào con đường Phật Pháp, chúng ta có một cái đức tin về Phật Pháp, về Tăng, đúng, có đức tin. Có đức tin đó chúng ta mới quy Tam Bảo, có đức tin đó chúng ta mới lễ Phật, lạy Phật. Rồi cái đó là tốt đó, nhưng mà chúng ta phải đi thêm một bước nữa là chúng ta phải học hiểu Phật Pháp, coi Đức Phật nói cái gì. Đức Phật nói vạn pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tốt đó, nhưng mà chúng ta không có tu tập về con đường thiền định thì chúng ta không chứng nghiệm được. Lời của Phật dạy mình không có tu mà chứng nghiệm được.
nói cho vui thôi, mình đâu chứng nghiệm, cho nên phải buông luôn. Mà buông luôn rồi thì ông ngồi thiền, chính cái điều ông ngồi thiền, cái ông chấp vào con đường thiền này, cho nên nói là ngồi thiền cũng rất là tốt đó, nhưng mà học về con đường Phật pháp cho thật là đích thực á thì tốt hơn. Thì ông mới hỏi: dạ thưa thầy, thì con trong giờ phút thực tại này con phải làm gì? Thì lúc này hòa thượng viện trưởng đáp: à thì con hãy buông bỏ hết những gì mà con đang bám giữ, lúc đó con chính là con, và cái đơn giản này chính là cái bước khởi đầu, mà cũng là cái chỗ mục đích cuối cùng rốt ráo của nhà thiền. Tức là cái chuyện mà thiền này ông buông luôn, buông xả luôn, ngồi mà không dính mắc, không chấp trước, không trụ, thì chính cái chỗ đó là chúng ta tu tập về con đường thiền. Nên có một người đến hỏi tôi: thầy, thưa thầy, ngồi thiền là gì? Tôi nói: ngồi thiền chỉ là ngồi thiền thôi, không còn thêm bớt gì nữa, đúng không? Cho nên có trong thiền tạng có ghi một câu chuyện. Một hôm có một vị thiền sư, ông đứng trên núi đó, đang đứng trên núi ông chơi nè, thì có một tớp thứ nhất đi ngang qua hỏi: thưa thầy, thầy ngắm núi hả? Không. Thì tớp thứ hai đi ngang qua hỏi: thưa thầy, thì đứng trên núi thầy tìm cái gì? Người nói: không. Thì tớp thứ ba đến hỏi tiếp: thưa thầy, thì đứng trên núi thầy ngắm hoa hả? Người nói: không. Thì cái tớp thứ ba bực quá chịu hết nổi rồi: thầy không ngắm núi, không ngắm hoa, không, thầy không tìm cái gì mà thầy đứng đây trên đây làm gì? Thì ngài nói một câu: thì ta đứng đây chỉ là đứng đây thôi. Nhiều khi mà nói cái người đứng nó phải có cái gì, phải có mục đích. Mục đích đứng trên núi là một là ngắm trăng, ngắm suối, ngắm gì đó mới đứng. Còn mà đứng đây chỉ là đứng đây, đứng chi? Nhưng mà tinh thần nhà thiền là như thế. Tinh thần nhà thiền, đến với tinh thần nhà thiền, ngồi thiền chỉ là ngồi thiền thì không có bệnh gì hết. Mà ngồi thiền chúng ta đợi ngộ cái gì đó, ngồi thiền chúng ta đợi thanh nhập vào cái gì đó, chính là cái đó. Tâm đợi ngộ, mà tâm đợi ngộ chính là bệnh. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải giải thoát chi kiến. Đó là cái bài pháp ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin là trước hết là chúng tôi cũng muốn chia sẻ quý Phật tử những cái bài pháp về con đường thiền. Thì quý Phật tử tôi thấy ở bên Úc Châu này cũng rất là tha thiết tu tập, cho nên chúng tôi muốn chia sẻ quý Phật tử. Và sẵn đây là thứ bảy, thứ nhật là tôi giảng ở Hiện Quang, và thứ tư tôi lên đường trở về Việt Nam đúng 6 tuần. Để trước khi chúng tôi lên đường thì chúng tôi kính chúc quý Phật tử đời đời chúng ta phát một cái tâm gọi là kiên trì trường viễn, chúng ta dấn thân vào con đường này, chừng này chúng ta thành Phật thôi, thành Phật thôi thì chúng ta mới tròn cái bản nguyện. Còn ngoài ra chúng ta tin chắc chỉ có cái pháp đốn ngộ, tin chắc như thế, cái pháp đốn ngộ vào tự tâm để chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác của chúng ta, tin chắc điều đó thì quý Phật tử sẽ thành công. Tôi bảo đảm sẽ thành công. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành